Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thiện Tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật ngày 14 tháng 1 năm 2024, đầy đủ yên lành trong một không khí rất lạnh, nhưng tại đạo tràng tu viện Huyền Quang đang rất ấm, được đón chào tất cả quý vị Phật tử nam nữ xa gần cùng quy tụ về đây để chúng ta tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội Bồ Đề cách đây hơn 2600 năm. Sáng nay đại chúng có khỏe không?
Dạ.
Quý vị ăn uống có đầy đủ không?
Quá lo thầy.
Nhớ ăn cho đầy và đủ. Ta chuẩn bị Tết rồi, năm nào mình cũng muốn Tết phải đủ đầy, cho nên lúc nào mình gặp nhau phải ăn có đầy đủ không? Và gặp nhau, người Việt Nam gặp nhau là ăn gì chưa? Mấy đứa nhỏ ở chùa giờ nó quen cái câu đó, nó nói gặp thầy là sẽ có ba câu. Thứ nhất, ăn gì chưa con? Mãi mà con trả lời ăn rồi thì hỏi ăn cái gì, ăn hồi nào, để make sure là con ăn thì con mới nhóc. Tại lúc nào mấy đứa nhỏ nó về chùa có bà cũng hay quan tâm đó, biểu mấy đứa nó ăn. Và đôi lúc còn biết nó sắp về là hay để dành, để mấy đứa nó về chùa nó có miệng gì nó ăn cho vui. Không phải là người ta về chùa người ta cần cái ăn, nhưng mà đó là một cái truyền thống. Về chùa được nuôi thân tâm, mình ăn miếng cơm chay nuôi thân, nghe lời pháp để nuôi tâm. Mà người Việt Nam mình á, miếng trầu là đầu câu chuyện. Gặp nhau để có câu chuyện mới bắt thì phải có trà bánh. Khách đến nhà không trà thì bánh. Hồi đó người ta sang hơn, người ta nói khách đến nhà không gà thì vịt. Còn ở chùa thì khách đến nhà không trà thì bánh. Cho nên á, khi mà ai về chùa, chúng ta nên có cái gì đó để là khoản đãi, vì mình trân trọng sự có mặt. Nhất là các vị đi đường xa, nhiều khi người ta đi một đoạn đường rất xa, và nhiều khi trên xe người ta tưởng tượng chắc lát về chùa được ăn gì, ăn ngon và được no bụng, tại tới đói bụng mà. Ai ngờ sao về ngồi quảng nghe thầy nói gì chứ ôm bụng đi về. Thưa đại chúng, hôm nay tất cả chúng ta cùng quy tụ để làm lễ tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo. Theo cái truyền thống của Nam Tông, Nam Truyền, các nước Phật giáo Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Campuchia, trong đó có Việt Nam mình cũng có truyền thống Nam Truyền, thì các vị tổ chức lễ Phật đản sinh, lễ Phật thành đạo, lễ Phật Niết Bàn, ba cái lễ đó dồn chung vô một, cho nên là lễ tam hợp. Phật đản còn được gọi là lễ tam hợp vì kết hợp ba lễ chung một ngày. Nhưng mà riêng Phật giáo Đại Thừa Bắc Truyền thì chúng ta tách ba ngày này ra để chi biết không? Để có dịp ăn mừng. Thật ra mình làm ra lễ riêng như vậy cũng có cái hay, là để cho cơ hội chúng ta một năm chúng ta về liên tục trong chùa, về chùa trong những ngày lễ. Ví dụ mình làm tam hợp thì mình đi ngày, còn nếu mình có ngày Phật đản riêng, ngày thành đạo riêng, ngày niết bàn riêng thì mình được đi chùa ba lần để mình được nghe pháp, mình được nhắc nhở. Thái tử Sĩ Đạt Ta là một người có thật trong lịch sử loài người. Ngài sinh năm 624 trước Tây lịch, và năm ngài 29 tuổi ngài đã rời khỏi hoàng cung để đi tìm đạo. Và sau 6 năm tìm đạo tu hành, và ngài đã trở thành một bậc thầy giác ngộ dưới cội cây Ipala. Và cái cây đó, sau khi sự kiện Đức Phật thành đạo gọi là chứng quả Bồ Đề, từ đó chúng ta mới gọi cây đó là cây Bồ Đề. Chứ thật chất trước khi đó nó không phải tên là cây bồ đề. Và trên thế gian này không có cây nào tên là cây bồ đề hết. Vì bồ đề không phải là tên của một cái cây, mà bồ đề là tên gọi cho người chứng quả đắc đạo thành Phật. Bồ đề nghĩa là tỉnh thức, là giác ngộ. Cho nên mình khi nào mình tỉnh thức giác ngộ là mình có bồ đề. Thí dụ như đây, anh phát bồ đề tâm, tức là khi nào tâm mình tỉnh thức, ví dụ mình thấy ta khổ, mình giúp mình thấy ta khổ tội nghiệp quá, mình có khả năng thôi xin ủng hộ người đó, thì ngay cái giây phút mình thấy người ta tỉnh khổ mà mình biết được người ta khổ đó, là mình chứng quả, mình giác ngộ. Giác ngộ, mình tỉnh thức, mình nhận ra được rằng người đó đang khổ và mình có khả năng cứu giúp, cho nên mình giữ, mình phát cái tâm đó và mình giúp người đó. Cho nên bồ đề không phải là tên của một cái cây, mà bồ đề là sự tỉnh thức giác ngộ. Và vì Đức Phật ngồi dưới gốc cây đó để chứng quả bồ đề, tức là tỉnh thức giác ngộ toàn vẹn, cho nên từ đó chúng ta kỷ niệm gọi cây đó là cây bồ đề. Chuyện này Pháp Hòa nhắc hoài để thứ nhất là nhắc ôn để chúng ta đừng có quên và mình biết được cái lịch sử. Ví dụ bây giờ nếu mà Đức Phật mình ngày xưa mà ngồi dưới cây mận mà thành đạo, thì bây giờ mình sẽ gọi cây mận là cây bồ đề. Nếu mà Đức Phật ngồi dưới cây chuối mà thành đạo, thì mình sẽ gọi cây chuối là cây bồ đề. Cho nên nơi nào mà mình ngồi mà mình tỉnh thức, mình giác ngộ, thì nơi đó là bồ đề. Cho nên mình có cái bài kệ đó: ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Đó, quý vị ngồi đây mà quý vị tỉnh thức đó, mặc dù ngồi chật nhưng mà tỉnh thức giác ngộ, thì ngay cái chỗ đó nó là bồ đề. Vậy thì cái quá trình mà tu chứng của Đức Phật á, là trước hết là Đức Phật đi tìm đạo, tìm đạo rồi mới thấy được đạo, rồi tu đạo, rồi chứng đạo. Chúng ta cũng vậy thôi. Lớn lên, nếu ai hướng về tâm linh thì chúng ta sẽ đi tìm đạo. Nhưng mà ngược lại, mình bình thường đi, mình lớn lên mình phải đi tìm cái môn học mà mình thích, mình đeo đuổi cái môn học đó để một ngày nào đó mình thành đạt về cái môn học đó, và cuối cùng mình sẽ đi tìm cho mình một cuộc sống. Đó là mình tìm job. Tìm muốn gì phải tìm chứ. Muốn có vợ phải đi tìm vợ. Muốn có chồng phải tìm chồng. Muốn có job phải tìm job. Muốn có nhà phải tìm nhà. Muốn tu phải tìm đạo. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta, lớn lên ai cũng có một khái niệm, chúng ta muốn cần cái gì thì chúng ta đi tìm cái đó. Như vậy tìm cũng là một việc trong đời sống. Nhưng nếu chúng ta có tư duy, có sâu lắng, có tỉnh thức, thì mình sẽ tìm cho mình đúng hướng, đúng đường, đúng người, đúng việc. Không thể nào chúng ta đụng đâu ngã đó thì chúng ta sẽ mất thời gian, mất công sức, thậm chí mất tiền của trong việc làm ăn. Cho nên tìm không phải đơn giản, mà muốn tìm thì chúng ta phải tư duy. Phong vào ví dụ, mình muốn mở tiệm làm ăn, có đi tìm chỗ không? Phải đi tìm một cái location thuận lợi, mà trước hết là chỗ đó có, mình muốn bán thức ăn thì cái khu vực đó có đông khách không, có đông người không, chỗ đó có bãi đậu xe không. Như vậy thì muốn bất cứ một cái việc gì chúng ta làm, chúng ta tìm rồi chúng ta bắt đầu quán chiếu, tư duy, có phải không? Nếu không thì làm sao chúng ta có thể thành tựu được cái sự việc mình muốn làm. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm, trước hết chúng ta đều trải qua khởi từ một cái đầu tiên là đi tìm. Nhưng muốn tìm thì chúng ta phải định tâm lại, mình muốn cái gì. Muốn mở cửa làm ăn nhà hàng, muốn mở tiệm hoa, muốn mở bất cứ cái gì, thì chúng ta phải biết chúng ta muốn làm cái gì, để chúng ta tìm cái nơi chốn cho nó phù hợp. Và khi chúng ta tìm được rồi thì chúng ta phải đeo đuổi, chuẩn bị để chúng ta được sự thành công. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng thế. Sau khi dạo bốn cửa thành, đầu tiên Ngài thấy một người già, Ngài thấy một người bệnh, Ngài thấy một người chết. Rồi Ngài mới hỏi Sa Đạt, đây là ai? Thì Sa Đạt nói, dạ thưa, đây là người già. Già là sao? Nói, dạ thưa Thái tử, già là khi cơ thể một thời gian nó xuống cấp, nó xuống dốc, rồi da nhăn, bắt mờ vân vân. Ủa, như vậy thì chỉ có người này già hay là sao? Nói, dạ không, ai trên đời này cũng sẽ già. Rồi đây, Thái tử cũng sẽ già. Đi qua tới người bệnh, hỏi y như vậy. Dạ thưa không, không phải người này bệnh, Thái tử cũng sẽ bệnh. Người kia sao mà nằm đơ ra đó, người hay tượng đá, sao nằm trơ trơ? Nói dạ đây là một người chết. Hỏi chết là gì? Chết là qua đời, chết là mất. Một người đã chết, dạ không, Thái tử cũng sẽ chết. Thưa đại chúng, nội câu hỏi đó thôi là cũng đủ cho mình đọc lịch sử Đức Phật của mình thắc mắc. Đức Thái tử là một người học cao hiểu rộng, tại sao không biết già bệnh chết là gì mà phải hỏi? Rồi vậy trong mấy mươi năm, thấy hai mươi mấy năm trời ở trong hoàng cung, Thái tử không bao giờ bệnh sao? Không bao giờ cảm, không bao giờ sổ mũi nhức đầu, sao mà lại phải hỏi câu đó? Như vậy câu hỏi đó cho ai? Cho tất cả chúng ta, những con người. Chúng ta không phải không biết già, không biết bệnh, không biết chết, biết không?
Biết.
Nhưng mà có cái điều gì? Mình biết nhưng mình quên. Mình quên là có người sẽ già, có người sẽ bệnh, có người sẽ chết. Tại sao biết mình quên? Tại cái lúc mình giận lên, mình tức lên, mình nói mình bất kể, mình chửi rủa bất kể, mình nói bất kể, và thậm chí ta khuyên nó không, tôi nói xong rồi tôi ra tôi chết liền, không tôi chịu nữa. Cái lúc đó nó giận quá, nó không còn đủ lý trí gì nữa hết. Và khi mà cái cơn giận nó nổi lên thì nó bao phủ tất cả. Cho nên một cơn lửa giận nổi lên như chim đứt cánh, như diều đứt dây. Hỏi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là, có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày. Như vậy thì chúng ta không phải là chúng ta không biết, không phải là chúng ta không hiểu, nhưng mà chúng ta có một cái thói quen là chúng ta quên. Cho nên mình á, trung sĩ chứ không phải là thượng sĩ. Thường thường á, sĩ là người thế gian ta có ba bậc: thượng sĩ, trung sĩ hay là hạ sĩ. Nhưng mà người xưa định nghĩa thượng sĩ mà nghe đạo, thượng sĩ văn đạo cần di hành chi. Người thượng sĩ mà nghe đạo, nghe tới đâu làm tới đó. Còn trung sĩ cỡ mình á, trung sĩ mà văn đạo là nhược tồn nhược vong, nghe lúc nhớ lúc quên. Còn hạ sĩ mà văn đạo là đại tiếng chi, cười ha hả, giờ này lưng cũng trăng rỡ đó tu. Xã hội 4.5 gì mà ở đó chai thì mệt, thí dụ vậy đó. Tại sao? Tại vì người ta nghĩ ba cái lời lành đó ai mà đi nghe. Nhưng mà có một câu an ủi: nếu người ta nghe đạo lý mà người ta không cười á, thì đạo lý này chưa chắc là đạo lý cao siêu, tại vì người ta chưa đạt tới, chưa hiểu tới. Hạ sĩ văn đạo đại tướng chi, bất tứ bất bất dĩ yên đạo. Nếu mà họ không cười thì đạo này không phải là đạo cao thượng. Và chữ đạo ở đây chúng ta muốn nói không phải là tôn giáo, mà là chân lý, là lẽ thật. Khi chúng ta nhận ra được chân lý là chúng ta thấy đạo. Khi chúng ta không nhận ra chân lý, đời là vô thường, là khổ, hay là các duyên có mặt. Thật ra đạo là chân lý, chữ đạo ở đây. Cho nên khi mà nói là Đức Phật thành đạo hay là chứng đạo, vậy thì cái đạo gì mà Ngài chứng ở đây? Đạo gì ở đây mà Ngài chứng?
đâu phải ngày chính để mà ngài lập lên một tôn giáo.
Không.
Cái mà ngài ngồi dưới cội bồ đề, ngày chính ngày thành, đó là ngài thấy rõ được chân lý của vũ trụ, của nhân sinh. Nhân sinh là có sanh lão bệnh tử, vạn vật thế gian này, nhà cửa bông hoa là sanh trụ dị diệt. Sanh là mình hạt, để cái hạt xuống phải không, tưới nước nó lên cái bông là sanh. Đây bây giờ thấy đẹp không,
đây sanh nè,
đẹp không? Vậy nên bây giờ mình cắm vô đây nó được 3 ngày thôi, tạm thời nó ở đây 3 ngày là nó trụ. Trong thời gian nó trụ là nó sẽ dị, dị là nó biến đổi. Héo héo một chút, mình nè đang dị nè, mình đang dị đó. Năm ngoái không đổ, không trổ đồ mồi, năm nay có đồi rồi, năm sau thêm một đồi, rồi cái an ủi nó đồi nhiều chừng nào sống lâu chừng đấy. Nhưng mà thiệt sự cũng lâu lắm, nói an ủi vậy thôi chứ cũng kiếm gì đó thoa thoa cái ghép lên để cho nó bớt đồi. Như vậy thì cái đó là khi mà nó trụ là nó dị, dị là nó biến đổi. Cái nhà mình ở mới cất lên, tôi mới cất mà nó trụ. Nhưng mà trong thời gian nó trụ đây là nó dị, nó thay đổi từ từ. 10 năm nó là cái chỗ này nó mục, chỗ kia nó hư. Cơ thể mình thấy mình sống vậy chứ mỗi ngày nó dị đó. Nó dị mỗi ngày đó, tới một năm sau là tự nhiên, năm nay sao nó ăn không được nữa. Năm nay sao ngủ khó quá, thí dụ như đó. Sanh, trụ, dị, rồi đến một lúc nó diệt. Như vậy nhân sinh là sanh, lão, bệnh, tử. Hiện tượng sự vật là sanh, trụ, dị, diệt. Thế giới này núi, sông, đất, liền, trời, trăng, mây, nước là thành, trụ, hoại, không. Thí dụ cái nhà này mình xây lên là thành nè, trụ nè, rồi một ngày nào đó hoại, cái gì không. Thì Đức Phật thấy cái đó, và Đức Phật thấy rằng tất cả mọi thứ, cái gì nó cũng không phải tự thể nó có mặt, mà nó có nhân là cái hạt, rồi nó nhờ nước, nhờ nắng, nhờ đất, gọi là duyên, để nó ra cái bông gọi là quả. Như vậy giữa quá trình nhân và quả nó có cái gì? Nó có cái duyên, nó tác của nó. Nếu không có cái duyên hợp tác phù trợ nó, quả nó khó lên được. Ví dụ như người đó có căn tu là nhân, ở vô chùa họ tu mà mình không tạo duyên cho họ tu, mình nói mắt, nói mỏ, mình gây khó, gây dễ, mình ăn mang cũ, ăn hiếp mang mới, rồi mình ý mình lớn, ăn hiếp người mới vô, đủ kiểu đủ cách hết, thì không tạo duyên cho họ tu thì họ sẽ cảm thấy cái hạt giống này tôi lỡ vô đất thì như tôi đã lầm, lôi cái thân tôi vô đây, để giờ đây rắc rối thế này, lúc đó họ sẽ hát bài lầm. Thì vậy thì cái người tu họ là một hạt giống, nhưng mình phải tạo duyên để hạt giống đó nó tốt. Một đứa con của mình thấy nó thông minh, vì nó thông minh cho nên mình sẽ tạo duyên cho nó phát triển cái thông minh đó, mình kiếm trường tốt cho nó học, vân vân. Nhưng mà ngược lại, nếu mình thấy cái đứa con mình nó hơi nghịch ngỗ, lúc nó còn nhỏ nó thể hiện là hạt giống này mà không có biết chuẩn bị là nó trở thành một đứa con ngỗ nghịch đây, cho nên bắt đầu chạy đi kiếm chùa, kiếm thầy, kiếm người này kia gửi, rồi đi chùa dẫn nó theo, nói chung là mình hướng dẫn. Vậy thì để mình mong rằng cái quả tốt hơn. Như vậy nhân quả là mình nói tắt nó gọn, để từ cái nhân cho tới cái quả thì ở khoảng giữa là gì? Duyên. Nếu mà cái hạt giống hoa cúc này gieo xuống đất mà không tưới nó, lại gieo vào một cái chỗ đất cứng, là đất sét, không có đủ dinh dưỡng của đất, không đủ nắng, không đủ nước, thì nó không lên được. Mà nếu mà nó có lên đi nữa mà nó thiếu một con người chăm sóc nó thì cũng không được. Đó, bây giờ Pháp Hòa xin thưa, có phải quý vị thương một người nào đó, mình cưới người đó về, nhưng mà nói cái đó là chỉ mới thôi, mới quen, mới cưới thôi. Nếu trong quá trình sống với nhau mà không tạo những duyên lành với nhau, thì có phải một ngày nào đó cái người đó từ tươi cho tới héo không? Từ cái lúc mà phấn khởi lên xe bông cho đến về đó ở, muốn mở cửa xe đi. Thành tựu một con người cũng như cái hoa, cái cây đó. Vậy thì Đức Phật là người thấy cái đó, thấy rõ tất cả cái đạo lý đó, cho nên tâm Ngài bừng sáng. Và khi cái tâm Ngài bừng sáng thì không còn một khổ đau nào có thể làm tác động Ngài nữa. Ngài thấy rõ cái thân này do cái gì mà kết hợp, đất, nước, gió, lửa. Đó là mình nói tứ đại, nói cho gọn. Chứ còn nói rộng là còn thêm ba thứ là kiến thức và không, gọi là thất đại. Ngài thấy rõ con người này do ngũ uẩn mà có. Cho nên Ngài Quy Sơn trong cái bài văn cảnh sát của Ngài: phù nghiệp hệ thọ thân, vĩ biển hình lụy. Phàm đã có thân thì không thể nào miễn được, khỏi được cái lụy của hình hài. Phải không? Có lụy hình hài đó. Mà nếu cái thân này mà không có cảm thọ, không có cảm giác thì ta kêu là chết. Cho nên vì cả cảm thọ cho nên lạnh, chứ phải mặc áo lạnh. Nhưng mà nếu mà ngày mai mà nó nắng lên, nó nóng lên thì là gì cảm thấy nóng. Vậy con người ngoài cái sắc thân này, con người còn có cái gì nữa? Còn có cảm thọ, nóng, lạnh, vui, buồn, thương, ghét. Còn ngoài ra cái cảm thọ con người còn có gì? Tưởng. Tôi tưởng chùa gần, ai nhờ nó xa. Tôi tưởng thầy mập, ai nhờ mình thầy ốm. Vâng, vâng, tưởng không à? Mà tưởng nó có thiệt. Phải không? Vì cho nên cái tưởng đó phải thêm chữ là vọng tưởng. Người sống bằng vọng tưởng. Hành, thức. Cho nên Đức Phật thấy rõ hết, từ nhân sinh cho đến vạn vật xung quanh, thấy thấu đáo. Mà những cái đó có phải là Ngài tạo ra không? Có phải là Ngài là người create không? Hay là người Ngài chỉ là người phát hiện ra đó? Phát hiện thôi. Cho nên người nào không tin nhân quả cũng không sao, không có liên quan, không có ảnh hưởng gì đến Phật giáo. Nói, tôi không tin, tôi không tin cái nhân quả của đạo Phật. Nhân quả không phải đạo Phật create. Nhưng mà Đức Phật là người thấy cái đó. Bây giờ anh không tin nhân quả không? Nhưng mà anh có biết là anh vẫn sống trong vòng nhân quả. Nếu anh không có đi học, làm gì bữa nay anh thành bác sĩ? Như vậy đi học là nhân, thành bác sĩ là quả. Nếu anh không có khởi sự từ nhà anh, làm gì anh có mặt ở đây? Khởi sự đi là nhân. Và nhờ có xe, có xăng, có đường đi mở cho nên anh mới tới đây. Quá trình anh tới đây là duyên. Đủ duyên anh mới tới được. Sức khỏe anh có, xe anh không hư, xăng anh được, đường đi người ta mở. Đủ dân, đủ duyên, quả là anh có đây. Anh không tin, không sao. Nhưng mà hằng ngày anh sống, anh không có rời nhân quả. Anh đói bụng, anh ăn chén cơm, ăn vô thì sao? No. No xong rồi, lát nữa cái nó. Nó đi number two. Từ một cái hồi nãy là thức ăn. Anh ăn vô xong rồi anh đi ra. Anh đi ra là luân hồi. Ngũ cốc luân hồi. Anh không tin nhân quả, anh không tin nhân duyên, anh không tin luân hồi, nhưng mà có luân hồi. Nếu anh không tin luân hồi, tại sao anh làm cái bông này, anh bỏ vô cái thùng rác để anh làm ra phân bón, để rồi phân bón này nuôi cây. Như vậy từ cái hoa anh làm thành compost, rồi nó luân hồi nó thành phân, phân nó nuôi cây, cây nó luân hồi nó làm cái bông, thành thử ra vòng vòng đó. Anh không tin cũng không sao đâu, tại vì Phật giáo không phải nói để bắt người ta tin. Mà ai tin có phước tôi cho lên trời ở, không tin tôi cho xuống dưới. Không có cái đó. Chân lý là mình cứ nói, còn người ta tiếp nhận như thế nào thì mỗi người. Nếu mình tiếp nhận đúng đắn, chín chắn, mình sống vui vẻ, an lạc. Còn mình không có tiếp nhận nó thì mình thả trôi cuộc đời. Nhưng mà thủy chung bây giờ không tin nhân quả. Anh có tiền anh xài phí đi, rồi kết quả là anh sẽ nghèo, anh sẽ bị khốn khổ khó khăn. Bây giờ nếu mà anh không tin là đây anh đây nè, ở đây là một miếng nước, anh uống miếng nước thì ở đây nó giảm, nhưng mà trong này nó tăng. Tăng xong trong này rồi lát cái nó đủ rồi, cái nó giảm đây, tăng ngoài cống. Rồi cống nó đi ra một cái dòng vô city, sau bao nhiêu lần lượt cái nó recycle nước, nó vô này lại. Thì cái mà anh chưa là nước sạch đó, cái mà đúng là là nước sạch đó, nước sạch đó được sao? Được recycle qua nhiều cái bộ lọc. Và bây giờ trước mắt anh thấy nó sạch là sạch với cái nhìn của anh. Chứ nếu cái nước này mà đem vô cái kính hiển vi, cái máy thì người ta vẫn thấy nó có bẩn chưa ra. Một ly sữa, một ly nước mình uống nó vẫn có, phải không? Cho nên Đức Phật nói Phật nhìn trong một bát nước thấy có 84,000 con vi trùng. Nếu mình uống cái nước này mà mình không có khởi lòng từ bi thì giống như mình ăn thịt chúng sanh. Cái câu nói đó để nhắc nhở mình đừng có quên, trong tịnh nó vẫn có, trong sạch nó có dơ. Trong dơ, bây giờ cái thân mình là thân gì? Thân sạch, tắm rửa rồi, sạch sẽ rồi, có spray dầu thơm, hiệu Chanel. Đó, mình kêu là sạch không? Sạch là sạch cái hiện tượng bên ngoài thôi. Nhưng mà chỉ cần vô một lớp da bên trong thôi. Thì hiện giờ bây giờ trong này đang có một túi nước tiểu, một túi phân và tất cả những tạp vật. Như vậy thì trên cái thân sạch mà chúng ta đang nói đây, nó chỉ là carry, nó đang chuyên chở một túi đồ dơ ở trong thân. Tất cả cái đó Phật không phải là người chế tác, mà Phật là người thấy rõ. Khi thấy nói cho mình nghe, nghe để mình tư duy, mình quán chiếu, mình như lý tác ý, như vậy mà tác ý, chứ đừng có khác. Cuộc đời là vô thường thì mình nhận biết nó là vô thường để chúng ta sống thường, biết vô thường để sống thường, chứ đâu phải biết vô thường để mình sống bất thường. Mà cũng chẳng cần phải làm việc phi thường, biết vô thường để sống thường đó. Mỗi ngày tôi ăn, tôi được ăn mỗi ngày, biết ngon, biết no là mừng. Chỉ đến một lúc nào đó ăn mà không còn biết ngon nữa là mình biết cái bộ phận trong cơ thể mình bắt đầu nó bị tiêu hao, cái giảm ăn hết biết ngon. Hồi đó tôi đi đứng còn khỏe, mà bây giờ tôi đi chừng 5 bước là tôi mệt là biết rồi. Ta nếu những biết như vậy để làm gì? Để mình yếu như vậy thì bắt đầu mình trân trọng. Ngày hôm qua có một cô hỏi, bây giờ con lại Phật lại 10 lại thì lại không nổi nữa, vì quy lại được mà đấy. Thì cô chia ra, nếu mà cô đủ khả năng lại 10 lại thì cô lại 10 lại thôi. Rồi cô ngồi cô lại 10 lại, lát khỏe đứng lên 10 lại tiếp. Mình tu theo sức khỏe của mình để mình hiểu mình đang ở cái khoảng nào, để mình đừng có abuse nó, mà mình biết sử dụng nó. Cho nên người hiểu được như vậy là người thấy đạo, kiến đạo. Hồi nãy mình đi tìm đạo rồi, vâng, bây giờ mình đi tìm tới đạo, là mình mới kêu tìm đạo Phật. Nhưng mà xin thưa là không phải đi tìm một tôn giáo. Mình ngồi đây không phải đi tìm tôn giáo đức tin, mà đi tìm một cái lý lẽ chân thật để mình nương vào mình sống. Cũng giống như người yếu mà phải nương vách tường, nương cái handrail, cái thành cái để mình đi, thì mình cũng vậy. Trong cuộc sống mình nương vào một cái phương tiện nào đó, cái chân lý mình tu tập mình sống. Đói thì mình mượn cơm, khát thì mình mượn nước, lạnh thì mình mượn cái áo, nóng thì mình mượn cái quạt, rồi mình ở mình mượn cái nhà, thật ra mình nhìn kỹ toàn đồ mượn không phải của mình. Hơi thở mình mỗi ngày là mượn, hít vô là mượn, thở ra là trả. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Vay mượn suốt từng giây phút, đâu phải của mình. Cái áo mình để đó, mình mới mua, mình để ngay đó, 5 phút sau đi ra mất tiêu rồi. Tại vì có người mượn rồi. Người ta thấy cái áo tốt, hoặc là ta lấy nhầm, hoặc là ta cố tình ta mượn. Vậy thì thân này, hơi thở này chúng ta mượn. Nói như vậy không phải để chúng ta buồn rầu, chán chường gì cuộc sống, để chúng ta thấy là thật. Thật ra không có cái gì mà nó quý cho bằng hơi thở. Tại vì hơi thở còn là tất cả cái gì mình có nó còn. Còn hơi thở mà mất thì mình xong. Mà thậm chí hơi thở chưa mất mà có nhiều cái nó mất trước mình. Đôi dép, đôi giày, cái áo vân vân, nhiều cái nó xung quanh mình, sơ hở là nó cũng mất được. Thậm chí mình sống sờ sờ, một lời nói thôi mình mất một người bạn, mình mất một người thân. Do một cơn giận, một câu nói thôi mình mất tình cảm với người đó. Thậm chí người đó sống chung nhà với mình, là tại vì chẳng qua là người ta thấy xa, người ta còn có trách nhiệm với nhiều người xung quanh nữa, cho nên người ta nhịn mình, người ta chịu đựng với mình. Nhưng mà cái tình cảm, cái tình thương của mình đối với người đó, người đó đối với mình đã mất rồi. Tại vì mình đã đánh mất người đó qua một câu nói, mình đã đánh mất người đó qua một cách sống của mình. Cho nên người đi tìm đạo, kiến đạo là thấy, thấy đạo, và sau đó chúng ta gì? Tu đạo. Vậy thì bây giờ chữ tu đây là gì? Là chúng ta sống với nó. Thấy cuộc đời vô thường cho nên sống với vô thường. Sống với vô thường mỗi ngày một cách rất bình thường, để hôm nào nó vô thường chúng ta vẫn bình thường. Tại vì lý chung cuộc sống là phải vậy. Nếu mà hôm nay mình tập hợp đấy, ô tôi thích quá, thích thích chứ, hai tiếng sau sắp sửa hết giờ chưa, tôi mỏi lắm. Vô thường hồi nãy ngồi khỏe luôn à, và cảm thấy thích nữa. Nhưng mà sau một giờ đồng hồ thôi là bắt đầu kiểm chứng giờ giấc rồi đó. Và đó là mình nói đến mỏi cái thân thì chưa nói đến bụng. Cho nên tới giờ phải tan hàng đi về. Đi về để làm gì? Để rồi có ngày chúng ta mới tập hợp lại. Đó là vô thường. Có mặt rồi tan hàng, tan hàng rồi. Từ năm 2011, 12 gì đó không còn về đây. Đều đặn năm 2 lần, mặc dù không có hợp đồng nào để ký. Như giống như nó mắc nợ gì đó. Tới giờ là phải lên đường đó. Thì thưa đại chúng, mình hiểu như vậy đó. Đó mình chữ tu ở đây, trong giây phút này mình hiểu chữ tu là gì? Là mình sống với nó. Vô thường, nhân quả, duyên sinh. Và thậm chí những cái bế tắc, những cái khổ đau, những cái hạnh phúc, tất cả mọi hiện tượng trong cuộc đời này, mình sống với nó. Nó tới đâu mình ứng tới đó, mình hành xử tới đó là tu. Tu có nghĩa là mình làm cái gì ghê không đó. Đó, giờ mình tu với nó. Giờ mình tu với lại Quan Âm. Thật ra một ngày á, chúng ta có rất nhiều cơ hội để tu. Nội đi vô trong tiệm làm thôi, có ba người à, có ba người thôi, mà ba thế giới, mỗi người mỗi chuyện. Thì bây giờ giây phút này mình phải chịu đựng 8 tiếng mà với ba Đức Phật trong này mà. Thì mỗi người sẽ mỗi chuyện, mình tu với ba người này. Bây giờ giây phút đó đừng nói chuyện tu ở đâu, ngay giây phút này. Ba người này, anh hành xử sao? Anh ứng xử sao để anh với người đó được nhẹ nhàng thoải mái trong 8 tiếng này? Lội rác ra đường tu với người lái xe. Mình mới vừa đi ra mình thấy kỹ lắm rồi, ở đâu nó đi ẩu nó tới. và thậm chí nó bóp còi, nó chen lớn mình. Mình xếp hàng mình mua đồ cũng có người chạy vô chen với mình, thí dụ vậy. Ngay giây phút đó mình ứng xử sao, tâm mình khởi sao, tu ngay đó. Lên một mâm cơm ăn, có bụng quá trời mà toàn món mình thích không, nhưng mà mình vẫn điềm đạm ngồi ăn. Rồi khoái lắm ta đi mà nương tay. Cái tham ăn của mình nó khởi lên, nhưng mà mình vẫn điềm đạm mình ăn. Tại vì đông người tu với cái tham ăn của mình trong lúc đó. Người ta cho một cái gì là free, nhào vô chụp. Nhưng mà sau đó mình giúp mình lùi lại bước, luận được 5 cái. Rồi mình, người ta bán thức ăn mà người ta bán theo trái, ví dụ bắp đi, ta bán trái 10 cent, trời ơi vô lột hết mấy cái bắp ra, lột quá trời, gục đâu cũng 30 trái, lột được trái đâu có gì tội đâu. Nhưng mà mình thấy được mình trong lúc đó là mình tu. Vậy thì đại chúng phải nhớ cái chữ tu ở đây nó đơn giản lắm, chính là cái cách ứng xử, cách sống của mình trong mỗi ngày mỗi giờ với người với việc, thế thôi. Vì chữ tu là chỉnh sửa, anh sửa sao mà để cho anh thích được cái người đó. Ngày hôm qua thật sự ra quý vị biết không, đầu tiên là không nghĩ đâu, giỏi lắm là chừng 200-300 mới bày bàn bày ghế rồi ra quá trời. Tới hồi mà mình thấy vỡ trận thì lúc đó Pháp Hòa phải hướng dẫn là dẹp hết các cái bàn để cho đại chúng ngồi ăn cho nó thoải mái. Nhưng bây giờ cái bàn quý thầy để mà không, Phật tử ta ngồi dưới đất ăn, ai mà trương lên bàn ngồi hắn coi nó được. Hạ bàn xuống hết, quý thầy quý cô ngồi dưới đất luôn. Nhưng mà mình phải chỉnh sửa lại, tu là đúng việc, mình ứng xử như thế nào để công việc nó linh động, nó squeeze in, nó fit được. Thà nữa thì nhiều khi mình cái bàn này nè, nó lệch nè, nó hơi trong chân nè, kiếm đồ chen nó vô, dơ thì rửa, khập khởn thì chen, méo thì chỉnh cho ngay. Cuộc sống của mình giữ mấy cái nguyên tắc đó mà, méo thì chỉnh cho ngay, khập khởn thì chen cho mặt, dơ thì mình rửa. Như vậy tu là không phải một cái đối tượng nào mà tất cả đối tượng. Như vậy có phải cái câu vô lượng pháp môn tu là đúng không? Một ngày mình vô lượng người mình gặp, vô lượng sự việc mình ứng xử, nhưng mình ứng xử như thế nào? Mình dự trù, ví dụ như môn đó mình dự trù 20 phần ăn, tự nhiên bây giờ có thêm 10 người, không phải mình đứng mình la làng nữa, nói có 20 mà sao giờ ra 30. Cái chuyện ta không biết, nhưng mà cái quan trọng là giờ 30 mình ứng sao, 30 mà không ai biết mình đang ứng gì. Đừng để người ta khó chịu, tại người ta cảm thấy sự có mặt của 10 người còn lại người ta rất là khó chịu. Và cho dù mình đã nói ra rồi, mình có khéo léo đem ra, người ta ăn người ta vẫn khó chịu, tại vì người ta nghĩ người ta đã làm phiền mình. Trong cuộc sống, đời sống của chúng ta, cái sự thành đạo có nghĩa là mình thành công được cái cách sống. Để rồi một ngày là mình nhắm mắt, mình có giống dạc mình tuyên bố đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tại vì tôi và người đã trọn vẹn cách sống với nhau. Người ta dễ thương như vậy, mà tại sao tôi không dễ thương được như người ta? Nghĩa là người ta thành đạo mà tôi thì chưa được, thì làm sao tôi dám nói đệ tử và chúng sanh? Còn nếu như mình sống trọn vẹn với mình cái đạo của mình mà người khác chưa tương đồng, thì ít ra mình cũng đã thành được cái đạo của mình, là cái cách sống của mình. Cho nên Đức Phật là người tỉnh thức giác ngộ. Tỉnh thức giác ngộ ở cái chỗ là Ngài thấy được mọi hiện tượng, thấy Ngài thấy được mỗi tâm hành của chúng sanh, cho nên Ngài có thể ứng hợp với mỗi tâm hành của chúng sanh. Người nào còn tham, Ngài vẫn hướng dẫn tu theo tham. Người nào còn sân, Ngài vẫn tiếp độ. Bởi vì sao? Chính những người đó mình sẽ tiếp độ họ tu. Vì vậy cho nên hôm nay mình ôn học lại cái bài học của Đức Phật. Mình nói là hôm nay mình kỷ niệm Ngài Phật thành đạo. Thì Ngài thành đạo cái gì? Đâu phải là Ngài chính thần thông có phép rồi Ngài bay lên trời, Ngài đi chứ nước chứ lửa không. Ngài ngồi ngay đó, nhưng mà tâm Ngài bừng sáng. Ngài nhận ra được hết tất cả, thấu đáo được tất cả mọi cái pháp của chúng sanh trên đời này. Cho nên Ngài nhìn vô cái thân thì Ngài biết thân này là gió đất, nước, gió lửa và thật. Nói rộng rãi là ngũ uẩn. Ngoài cái sắc, nếu nói về sắc là sắc thân, và sắc thân thì đất, nước, gió lửa. Ngoài cái sắc nó còn có một cái danh, nó chỉ có tên mà không có tướng, đó là thọ tưởng hành thức, gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn gồm có hai cái gọi, một là sắc thọ tưởng hành thức, gọi là ngũ uẩn, còn không chúng ta gọi là danh sắc. Danh là cái gì mà nó có tên mà nó không có tướng. Ví dụ tâm không có tướng, chỉ nghe danh đó. Tưởng không có tướng, tưởng không có tướng, thương không có tướng, nhưng mà người ta tạm nhận cái đó là thương. Ví dụ gặp người đó bắt ba ôm ấp, hỏi thăm, cười giỡn, biểu lộ. Qua cái biểu lộ đó ta tạm gọi là thương, vì mình nhận được cái thương ghét của cái tâm đó qua cái hình thái mà mình sống, chứ thật sự không thấy được đó. Như vậy hàng ngày chúng ta nó tu tu tâm, tu tu tâm, tâm ta thấy, nhìn ta thấy mình. Như thí dụ như người nó sân, trời anh đó tâm nó còn sân quá. Thật ra cái tâm sân ta thấy, ta chỉ thấy mắt nó trợn lên, răng nó nghiến lên, tay nó rung lại, một cái hiện tượng thể hiện năng động ta tạo rồi. Ta nhìn nó, ta nó sân. Rồi tâm tham, ta tạm gọi, ta tạm nhận cái tham đó là gì? Qua cái cách ăn của mình, cái cách mà chúng ta hốt đồ, chúng ta lấy, ví dụ vậy. Thì những cái hiện tượng, ví dụ bây giờ đại một cái public vậy đó, là mọi người đang ăn cái tự nhiên đâu, mình lỡ mình bưng, mình lấy xong rồi còn đi lén lút, mình cất giấu, thì ta đâu nói gì, mà ta nhìn vào đó, rồi ta tạm gọi là tham. Trời, đã lấy ăn rồi, một cất giấu nữa. Mọi người phía sau còn quá trời. Ví dụ, đó là một cái ví dụ thôi. Như vậy khi chúng ta nói tu tâm, đúng, không có sai. Nhưng mà chúng ta nói chỉ để nói và đơn giản vậy thôi, chứ chúng ta biết tâm mình sao không? Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi, đủ kiểu tâm đó, tâm thiện, tâm bất thiện. Và khi nói tu tâm là một quá trình rất lớn, rất lớn, chuyển hóa rất lớn. Tìm đạo, kiếm đạo, tu đạo, chính đạo. Mình tìm đạo thấy rồi, kiến đạo thấy rồi, bây giờ mình đang làm cái gì? Tu đạo. Tu ngày nào chính ngày đấy. Tu với người nào chính được với người đó. Chính là rõ luôn. Tôi biết anh này dễ thương lắm, nhưng mà chỉ có tính nóng thôi. Thì người nóng mình sẽ có cách, mình làm sao mình điều họ, mình sống với người nóng tính. Ngày hôm qua có một vị lên, thầy ơi giờ sao, con khổ quá, thầy cho con đi tu được không? Nói dạ em không có nhận. Nhưng mà hỏi hoàn cảnh sao, kể tới kể lui, nói ổng không có gì hết á, chỉ con với ổng không hợp thôi, chứ ổng không có bồ bịch gì. Vậy chị hơn quá rồi. Cái mà người ta bồ bịch khó chịu, còn cái nóng ok, ổng nóng, nhưng mà chị là Phật tử mà, chỉ có thể ứng hợp, chỉ điều hòa, chỉ được để cái kia nó đừng có vượt nữa. Cái này chỉ làm được, cái kia chỉ không ngăn cản được. Cái chuyện mà ổng đi tìm người chị không ngăn cản được, nhưng mà ổng chỉ nóng tính thôi, nói chuyện không có hợp thôi, thì chị ráng. Cái này mình làm được. Chứ còn nếu mà trong cuộc đời này á, mà hoàn hảo hết, đâu bao giờ em gặp chị đâu. Chị còn đứng chị chờ em tới last minute để chị ngồi đây là chị chịu khó chị gặp, là tại vì chị có vấn đề. Như vậy thì trong cuộc sống có vài ví dụ á, nếu mình là người có thể chạy bộ thì không ngại gì lui lại đi bộ với người ta đi. Người ta không có chạy với mình được, ta chỉ đi bộ thôi, thì mình chịu khó mình đi bộ chung đi để tới nơi cùng một lúc. Nếu muốn tới trước đi một mình, còn nếu muốn tới chung thì lui lại đi chung. Bữa nào quý vị đi chợ, quý vị thấy cặp đôi nhiều bước xuống xe cậu đi tơ te tới cửa, tưởng sao tới đặng đứng chờ bà càng ngắt càng lửa mới đi. Bà làm gì mà lâu quá vậy, thấy bà còn đâu mấy bước nữa cái chạy tới nhiều bà tới, thôi nãy tới nhiều đi cho nó mùi. Tại nhiều khi đi chợ thấy mấy cảnh nó vui lắm, nó đi trong cuộc sống mình vậy đó. Cho nên mình muốn tới trước là đi mình đó, mà tới trước lại cũng sao cũng đứng chờ thôi. Thì trong cuộc sống mình là nhiều khi mình lấn mình chen người ta được một người thôi mà cũng mừng dữ lắm, tại vì mình sao cả ngàn người nhưng mà mừng lắm, trên được người. Những lúc đó cái mình thấy mình đại lượng sao mà hơn người cũng khoái. Để nhiều khi mình lấn lướt được một người trong cái cộng đồng của mình thì mình cũng hạnh phúc. Đó, ví dụ như trong một cái nhóm làm việc chung với nhau này, mình sợ hết mọi người, chỉ có nhỏ đó mình không sợ. Mình đã tiếp được cái đứa đó là mình coi mình là đại vương. Cho nên thưa đại chúng là 3-4 việc ha. Tìm đạo, gì nữa, kiến đạo, tu đạo, chính đạo. Quý vị rõ được 4 cái này không? Mình đi tìm, mình thấy rõ, mình tu. Và xin nhắc lại, chị tu với bà muốn nói đây không phải là mình ngồi góc nào đó, tại vì ngồi góc nào đó ta tính ta lại mình không ạ. Nhưng mà cái quan trọng là mình đến với chúng sanh. Thôi mà ví dụ ha, thường thường Pháp Hòa đứng chụp hình thì khi Pháp Hòa thấy một bà cụ yếu chân đi tới hoặc là đi xe đẩy, ít khi nào Pháp Hòa để cái vị đó đi tới đây đó. Đa phần Pháp Hòa thấy được là Pháp Hòa chạy xuống, chạy xuống để mình đứng đó mình chụp hình với cái vị đó, để người ta đỡ được một đoạn đường. Lẽ ra người ta yếu chân tâm nhất thiết ta làm vậy đó, nhưng người ta thương quý mình, người ta chịu khó lên đây, thì đâu có lý gì mình đi được mà không tới. Người ta yếu mà người ta còn ráng tới với mình, mà mình còn đi được thì tại sao không tới. Nếu Pháp Hòa thấy điều đó mà cái hoàn cảnh Pháp Hòa đi xuống đó được, Pháp Hòa sẽ đi tới đó. Ngày hôm qua lúc phát cái điệp giới, quý vị thấy không? Có một vị đau kinh ngực cứ đi lên đi xuống khó khăn, thì Pháp Hòa bước xuống để đưa cái điệp giới đó. Và trong cái ý nghĩa chúng ta sống là gì? Nếu người khác không đến được với mình hãy đến với người. Đó là cách sống của Phật. Chúng sanh không tới với Phật, nhưng mà Phật cần tới với chúng sanh. Hiểu ý không? Người đó không, người ta chưa nhìn được mình, mình hãy nhìn người đó bằng cái tâm cảm. Tại vì trên nguyên tắc, chỉ có khi nào mình thương chúng sanh thì mình mới cảm hóa được chúng sanh. Mình thương cái hoa, mình mới nâng niu cái hoa. Còn mình không thương nó thì mình chẳng quan tâm tới nó. Vậy thì mình thương ai đó, hãy đến với người đó. Đến với người đó bằng tất cả cái tâm của mình, để rồi ít nhiều gì mình sẽ rung động người đó. Dù họ chỉ một thoáng, nhưng ít nhất giây phút đó mình đã làm được. Cho nên quý vị tụng một thời kinh, Có thể sau một thời kinh quý vị quên hết, nhưng mà bổn phận của người hướng dẫn thời kinh đó phải lựa những bài kinh nó có tác động đến người tụng ngay trong giây phút họ tụng. Ít nhất họ rung động trong lúc đó, họ tỉnh thức trong lúc đó. Đệ tử thấy mình nông nổi, con đường chánh niệm lãng xa, chất chứa vô biên phiền não tạo nên bao nỗi hận sầu. Có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán thù. Lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi trước khổ đau, chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con cúi đầu sám hối, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Họ tổn xong họ quên, nhưng mà giây phút đó họ đúng đầu, họ thấy được mình cảm hóa chúng sanh dù chỉ một giây một phút. Nhưng mà rồi lâu ngày, vài tháng thì nó làm sao? Nó sanh hận. Tại vì thủy tích thạch xuyên, nước chảy thì đá mòn. Có công mài sắt, có ngày nâng kim, hay là có ngày mất kim. Đây là cái cách sanh. Tu là mọi cái gì, tôi biết cắm hoa, tôi biết nấu ăn, mình đa dạng thì tu nó cũng thế. Tới việc nào tu theo đó. Cắt cái hoa khác chứ cắt củ cà rốt. Vậy thì đi vô bếp mà nấu ăn thì cắt gọt, nhưng mà đi vào cắm hoa, cắt cái hoa phải khác. Cầm cái hoa lên như thế nào, cầm cái kéo cắt nó nào, không phải cắt cái hoa mà để nó lên cái thớt rồi làm cái bụp. Cắt hoa khác, cắt cái cà rốt, mặc dù cũng là cái cắt, nhưng tự mình biết hoa cắt như thế nào, cà rốt cắt như sao. Cắt miếng đậu hũ mà làm như chặt thịt, tốt tốt tốt. Cắt đậu hũ khác, cắt thịt khác. Đại Pháp Hòa nói như vậy để chúng hiểu tu làm sao ứng xử trong mỗi ngày. Mà khi mỗi việc mình giải quyết được nhẹ nhàng, tối về ngủ, hôm nay đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúc đại chúng mỗi ngày đều trọn thành Phật đạo. Nhớ bốn con đường không? Tìm đạo, kiến đạo, tu đạo, chính đạo. Nhớ là chính đạo nha. Tìm đừng có vợ chính. Bây giờ mình rõ được chữ tu nhiều hơn không? Mỗi việc mình ứng xử mình cách sống. Thí dụ mình đang đứng đây, người ta bước tới ta lấn thì mình sao? Dứt quan chứ kêu ta vô. Mà người ta vô hốt được rồi ta khỏi lấn rồi. Còn mình cứ mình đứng đây thì họ phải lấn tiếp thôi. Còn nếu mình chịu dứt lên là ta vô rồi ta lấn gì nữa. Đơn giản vô cùng. Anh nói tôi câu mà cố tôi nói nữa là anh sẽ kiếm câu thứ hai nữa. Thôi anh vừa nói xong tôi biết anh đang lên cơn rồi thì thôi tôi lên thì. Tại vì nếu mà anh nói hồi là cơn tôi lên hơn anh rồi. Thôi thì tôi biết lát tôi cũng lên cơn. Cuộc sống nó rất là đơn giản, tu hành rất đơn giản, không có gì khó khăn. Quan trọng là muốn tu không, mình có muốn tu không. Mình muốn tu thì mình sẽ tu được. Mà cái tu Pháp Hòa muốn nhắc nhở đại chúng là mỗi việc chúng ta ứng xử. Thí dụ người đó hứa chở mình đi chùa, bây giờ họ giận họ không chở, nhẹ nhàng không có gì hết. Dạ không sao, bữa nay chị bận để hôm khác em đi, không có gì phiền hả. Phong hết làng sớm vậy. Bà tu mà bà lèo chọc nghe một chi gì không, chắc gì mình nói người ta không tới tay người ta không. Lần thay vì mình nhịn cái là lần sau được chở. Bây giờ bà giận mình rồi, từ nay về sau tôi không chở bà nữa, phải không? Lỡ hẹn rồi cho mình tu rồi, thay gì nó mới có một chút lỡ là mình làm cái thằng ghẻ luôn. Thấy được chỗ đó không? Đơn giản lắm. Cho nên mình tu sao mà mỗi ngày mình cuối đời cuối ngày mình nhắm mắt lại. Cho nên Phật Di Đà đứng ở phía tây, tay cầm bông sen, tay duỗi. Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh, phía tây là tượng trưng cho chiều lặng. Con người chiều rồi phải lắng xuống, sáng thì mình phải tỉnh. Cho nên sáng thỉnh mỏ, thỉnh cái bản mà thỉnh đó, phải thỉnh bằng cái gỗ mộc. Trong ngũ hành đó, buổi sáng là mình gõ bản gỗ, buổi chiều là mình thỉnh cái chữ chung. Cho nên người ta hô chuông ở trong chùa, ngay cái hô chuông trong chùa hai thời ngồi thiền, người ta cũng góp ý chứ đâu phải người ta muốn thích làm gì làm. Tại vì sáng là cây nó vươn lên, và cho nên buổi sáng chúng ta gõ mộc bản tỉnh thức. Cho nên sáng ta cầm cái mộc bản, ta đi xung quanh các cái tăng xá, tăng đường, ta thỉnh mộc bản. Rồi vô thiền đường, hô canh thỉnh mộc bản. Đức Phật dục sư ở phương Đông. Phương Đông là mặt trời mọc. Mặt trời mọc là tượng trưng cho trời rực sáng lên, tỉnh táo của một ban ngày. Rồi mình lấy cái ánh sáng đông đó của dược sư đó, mình sống trọn ngày để chiều về mình tắt đèn. Chùa đó nó lớn nhiều. Thôi em biết rồi. Nếu mà muốn mà muốn nói chuyện huyền thoại là chùa này linh lắm. Cho nên Đức Phật Di Đà đứng ở cái phương Tây là chiều lặng. Con người mình chiều rồi mình phải tâm mình phải lắng xuống. Có người nào mà già mà năng nổ đâu nhảy nhót gì nữa. Thì mình chiều mình lắng xuống. Cho nên trên tay mình cầm hoa sen. Đức Phật Di Đà cầm hoa sen. Hoa sen là một loài hoa vượt bùn, không có gì nữa. Và khi mà mình đã lắng xuống rồi, tâm mình lắng rồi, mình sống trong sạch như đó hoa, thì bàn tay mình đủ khả năng để mình tiếp dẫn. Tiếp dẫn cái tâm thức của mình, tiếp dẫn mọi người xung quanh mình trở về với cái chỗ tịnh đó. Cho nên Đức Phật Di Đà giang tay. Thật ra Phật nào cũng giơ tay được hết, không chỉ Phật đó. Nhưng mà ở đây là biểu tượng. Khi mà chúng ta đã sâu lắng rồi thì chúng ta sẵn sàng đưa tay ra để chúng ta dắt nhiều người khác. Cho nên đừng có sợ đem Phật Di Đà về tiếp dẫn. Ngày nào mình cũng cần tiếp dẫn, không tiếp lấy gì dẫn, không tiếp làm sao dẫn. Cho nên mà không, người ta tới cửa mà không tiếp người ta làm sao dẫn người ta. Phong Hoàng ngồi giảng cho nhìn. Quý vị nào đứng ở đằng xa trước đi, lỡ ai có bước vô chặt chỗ mình dẫn, đó là tiếp dẫn. Cho nên cuộc sống chúng ta mỗi ngày phải đợi chết mới tiếp dẫn, mà chúng ta hãy tiếp người và dẫn người. Đó là việc làm, việc làm của chúng ta. Chúc đại chúng năm mới nhiều sức khỏe, bình an, tu hành ngày thêm tinh tấn. Xin mời đại chúng và chúng ta cùng chắp tay.
Nguyện đem trong đức này ở đây tâm.